có cái thức hồi hướng, tên đúng ra thực sự người nào tiến hành không cần hồi hướng, còn tất cả tạp hạnh bắt buộc phải hồi hướng. Chẳng hạn như mà mình bố thí á, mình muốn thanh cơ cực lạc á, thì họ nói là nguyện con đức bố thí này, con và người được bố thí á, hay là điều thanh cơ cực lạc, tức là hồi hướng. Không thì giới thì bữa nay mình giữ được cái giới này tốt, thì nói là nguyện công đức kỳ giới này con do chắc chúng sanh được sanh cõi cực lạc. Còn bị phạm giới cũng nguyện luôn, cầu xin thám hối nữa, cái tội lỗi phạm giới này, và nguyện sanh được cõi trang nghiêm cực lạc để không có bị dục duyên để mà phạm giới nữa. Tức là có gì phải luôn luôn trong đầu phải tìm cách chuyển cái thác ra, chứ là mình biết lỗi chứ là mình thám hối thôi. Thành ra trong cái nguyện Đức Phật nói là những người nào mà làm các lỗi tội ác mà ăn năn sám hối nguyện sanh vào cõi nước ma, nếu không sanh được thì cũng không có thành Phật. Tức là phải có cái tâm tàm quý. Thành ra ta nói là nghịch duyên cũng có cách sanh cực lạc được, mà thuận duyên cũng sanh cực lạc được, mà làm sao cái tâm mình là cái quan trọng nhất đó, là mình nhớ Đức Phật thôi. Nhớ cõi giới này, thành ra tìm cách mình chuyển, cách pháp mình chuyển được hết á. Pháp nghịch thì chuyển sang cái chuyển nghịch, bị khổ quá thì nguyện sanh cõi cực lạc để tránh tất cả các khổ. Sướng quá thì cũng nguyện thân được lạc để đem công đức này để mà hồi hướng, thì cái đó là tất cả chúng sanh đều cùng công đức đó để mà tội sanh hay là nên sao sao không tan nhưng có được lạc. Nghĩa là cái gì có cái gì là cũng nhiên tập cho nó quen đó. Thành ra cái người đời dễ tập hơn mấy em thầy, dễ thành tựu hơn. Là làm sao người đời làm rất là nhiều việc, cái việc nào cũng xuống được hết, còn thầy nhiều khi không có việc gì hết. Không thầy chỉ có năm mươi phần năm phật năm thầy thường thường có vô ký, tâm nó không có dính việc, thành ra cái niệm phật phật thôi, vô ký mình nhận niệm phật. Còn khi mà mình có cái việc, dù cái việc đó để mà hướng về Phật, thành ra tự trong chánh hạnh nó có lực hồi hướng. Nhưng mà lý do trong cái phần mà an tâm á, nó có cái hồi hướng môn trong cái vụ an tâm á, là lý do là tại vì mình không biết hay là mình quên cái phần ức niệm, nên mình phải tập hồi hướng kèm với cái động tác của mình. Như mình lễ Phật mình phải tập hồi hướng, khi nó quen rồi đó, mình có sự ức niệm quen rồi đó, thì thực sự ra trong cái lễ Phật nó có hồi hướng là mình không cần nữa. Mà phải giờ tôi dạy cái gì hồi hướng á, là tôi dạy cái gì hồi hướng theo bồ đề tâm, chứ không phải hồi hướng để sanh cực lạc không. Cái bồ đề tâm nó quan trọng lắm. Nếu mà hồi hướng có bồ đề tâm á, thì quý vị tu pháp không mỏi mệt, kỳ cục lắm. Cái năng lực của người ta là năng lực rất là vĩ đại, nhưng mà phục vụ cho bản ngã. Thì cái bản ngã nó không chịu mệt, nhưng mà nó nhiều nó làm anh hùng nó khoái lắm. Thế mà bản ngã quá làm chịu anh hùng lắm. Cái bản ngã mình nó ngộ cái làm cho nó mặc kệ sao cũng được. Nhưng mà làm chuyện cho thiên hạ đều là ngã, cái là cũng là ngã tánh, nó có cái năng lực như vậy. Thành ra mình hồi hướng chúng sanh đó, mình phải làm đó. Nhưng mà chúng sanh đó mà hồi hướng mà không bị mất cái gì đó mới là dễ đấy. Hồi hướng mà làm thiệt thì có lẽ hơi khó phải không? Thế là hồi hướng mà không thấy gì hết, chỉ là luyện cái tâm thôi thì là không mỏi mệt hết. Nhưng mà thực sự đi là Phật ta phải luyện tâm trước, hạnh là phải làm sao luyện tâm cho nó thành vậy hả? Không có cái tâm hướng dẫn nó thành làm thật, thấy không? Thành ra cái cách mà đi về Bồ Tát hạnh nó phải phát tâm trước rồi làm hạnh mới sao. Tôi nói tôi nguyện hành bố thí ba la mật mà đem nó bố thí được, không ai làm nổi hết. Nhưng mà khi làm cái tâm mà đầu rồi riết luyện hoài nó thành ra một cái gì, cái tâm nguyện mình có khắc khải hay tự động, mà nó đầu tập từ từ thì nó thành tựu. Cái tâm nguyện bởi vì phải luyện. Sau này qua tới ngày pháp nghiêm là chủ trương chỉ niệm Phật thôi, thành tựu tất cả các pháp vì bản năng sao, không cần hướng. Lý do tại sao là tại vì trong cái tiếng niệm Phật nó có cái năng lực hồi hướng rồi, nó thuộc chánh hạnh rồi, nó đang hướng rồi. Còn giờ mình xét lại nha, thực sự ra tôi cũng niệm thử rồi, nó có đâu có hướng về được đâu. Thành ra tôi mới phải thêm cái pháp ức niệm á, là luôn luôn mình niệm, tâm mình nó nói là nghĩ cái tiếng niệm này á, là công đức để sanh tốt lạc. Mình cứ nghĩ vậy, cái nguyện sanh là tập cho nó quen. Sau khi mình bỏ thời gian mình tập vậy đó, mình nó quen rồi đó, thì mình nam mô Phật tự nhiên có cái tâm hướng nó đi theo. Mà lúc đó mình không cần phải khởi một cái tâm, mình chích lại nếu mình niệm mà chưa có cái tâm đó. Nam mô Phật, mà chỉ có cái tâm nghe, như cái này là cái bệnh nè. Cái nhiệm thầy nói niệm ráng nghe lại. Trong cái kinh Lăng Nghiêm á, đó là thẳng văn nhân tự tánh á, niệm rồi lắng nghe lại, nó thuộc về pháp thiền định. Mà cái thiền định này là thiền định nên sao để đạt được phụ Lăng Nghiêm tâm muội. Nghe không? Lấy âm thanh làm chỗ cụ tướng. Nghe lại cái tướng âm thanh để thấy nó là cái tướng âm thanh đậm chắc, nó là không thanh, nó là hữu tướng mà biến thành vô tướng. Do cách niệm nó hoài nó thấy là âm thanh bản chất là hư quyển không thật. Lúc mà không có âm thanh tôi chẳng nghe, vì cái nghe bản chất âm thanh là không thật, từ họ khác dáng ngộ được cái tâm không. Đó là cái vụ mà thẳng văn tự tánh, văn tự tánh là cái gì? Tự tánh của nó là không tánh, văn được cái không tánh, nghe được không tánh nhưng mà nghe được âm thanh nữa. Nếu mà nương tướng âm thanh âm thanh đó là hữu tướng, khi nó vô trong người mình nó biến thành hai tướng, một tướng là có âm thanh, một tướng không có âm thanh, nó đi xem vào do quan sát sắc na, từ lúc âm thanh sinh diệt nó phát ra bản chất âm thanh, do duyên khế hợp lúc có lúc không, bản chất nó là không. Tâm ngộ được tâm không, họ nhặt vô được cái tâm muội. Mấy ông thầy đi niệm Phật mà đem cái sẵn văn tánh vô thì nó hợp với thiền tông, nó hợp với thiền tông chứ nó không hợp với tịnh độ tông. Nó giữ được cái tâm mình niệm trong âm thanh, tức là do âm thanh là một cái tướng, người ta dễ được thế gian mà tu định người ta dùng hai tướng, một tướng là âm thanh và một tướng là sắc. Hai cái mà nó làm chướng ngại mình nhiều nhất trong thế gian này là con mắt mình với lỗ tai mình. Nếu mình nhiếp được hai cái đó, tâm mình an tịnh rất là dễ. Nên tất cả những pháp thiết định của thế gian, của thế gian mình nè, những thế gian khác họ dùng cách khác ha, là thường thường họ dùng sắc pháp nhiều, là mắt nó trụ mà nó dễ định tâm nhất. Cái thứ hai họ dùng tới âm thanh đó. Thành ra cái lối mà niệm ra nghe lại, người nào tập cái đó hoài thì vô được thiền định. Mà nếu mà tập cái đó mà liễu ngộ được luôn bản chất các pháp tánh nó là không, nghe được tánh nghe của mình là không, thì người đó nhặt vô vũ lâm nguyên tâm muội à, chứ không phải nhặt cái niệm Phật tâm muội đâu. Dầu niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật à, thì cũng được chứng tánh. Nhưng mà nó được một cái cỡ là nó định tâm, tức là do vô tâm mình trụ hoài. Cái gì niệm ra, cái gì nghe trả lời, thì có cái muốn nghe thì cái tâm phải nhớ mới nghe được. Do nghe hoài nên tâm tự động có trụ, có trụ có định, nó được lợi cái định tâm thôi. Nhưng mà cái nhớ tưởng Đức Phật chưa chắc có, chưa chắc nó có, nó bị thất bại ở chỗ đó thôi. Cái pháp đó nó hay, nhưng mà giờ ta không có phân tích. Tôi bỏ gần 5-6 tiếng tôi nói cái tâm thú, cái chủ trương của mình muốn sanh là cái gieo duyên làm sao á, để mình chọn con đường. Cũng trong các pháp nào nó cũng có hay của nó, không phải nói vậy là pháp kia nó không có lợi ích. Nhưng mà đi về tình độ pháp đó nó trở thành tạp hạnh, không phải chánh hạnh. Chánh hạnh là phải gieo duyên với Đức Phật, cái gì cũng phải trực tiếp. Hồi giờ mình cứ vậy vậy rồi cuối cùng sau này nó sẽ vào cái định âm thanh, nó thực sự ra đâu có nhớ Phật nữa. Bây giờ khi cho Phật là không luôn, nếu mình ngộ được cái tánh kiến tánh rồi thấy Phật là không luôn rồi thôi, bất luận cái tướng niệm Phật. Thành ra nếu mình đi cái đó đó, nếu mình đi pháp đó hướng nhãn sanh á, thì mình đang tu theo cái lối là tham thiền nhãn sanh, nó hoàn toàn là tạp hạnh. Mà muốn tham thiền nhãn sanh á, thì người tham thiền phải sau khi đi pháp đó đó rồi phải rất là tha thiết hồi hướng, đem tất cả công đức đó mà hồi hướng nhãn sanh, do lực hồi hướng mà được sanh. Đó là nguyện thứ 20, 21, 22. Những chúng sanh nào mà sau này tu tất cả thượng căn công đức, đem công đức đó hồi hướng về cõi nước ta, phải có lực hồi hướng. Nếu hồi hướng làm chính lực, mà nếu không nhận sanh ta không thể chính giác, đó là điều công đức. Còn mà niệm Phật á, để chánh hạnh tổ ra ngày thiện đạo chủ trương thì tha lực, phải lấy chánh hạnh. Cái đó hoàn toàn tạp hạnh, đối với này là bỏ rồi. Thì đó là một những cái lối của quý thầy dạy tịnh độ niệm mà dính vào phần nữ của thiền tông. Thì tôi vừa nói về cái tâm thú đàng hoàng, cái lối này mình bỏ, phải dứt khoát không tập, nó không có đúng cái tâm thú của mình. Thứ ba mình nói rõ ràng là cái ảnh tịnh độ để cho mình thành Phật, tất cả tác duyên để cho mình thành Phật. Sở dĩ mình chinh về đó là mình sợ tác duyên ở đây. Cái người mà được tình tạng đó, ngay cái lúc mà cái tâm họ an tịnh đó, cái tịnh của họ có thể tương đương với cái tịnh của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay tương đương với tịnh độ đi. Nhưng mà khi họ xả ra thì họ bị cái gì? Họ bị vọng cảnh. Có thể cái tâm họ chấp vọng cảnh, họ sanh tử luân hồi theo cái vọng cảnh á. Cũng như ngày lúc đầu lần phất tuần qua đã kể đó, mà nhặt cái định phi thi tưởng xứ, nhưng mà chỉ tâm một khởi một niệm mà cuối cùng phải sanh vào con hồ ly. Thành ra mặc dầu cái đó là duy tâm tịnh độ, thấy không, nhưng mà cái đó là chủ trương của mấy ông thiền, thấy không. Còn chủ trương của mình á, hay là tịnh độ là thật tướng, nó là hoàn toàn là tướng, nhưng mà tướng trên thật. Cái thật tướng này từ trên không nó xuất hiện, nhưng mà nó là thiện căn thật đức thật tướng nó xuất hiện ra. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Nó là không tướng, nó có không, nó thật đức thật tướng. Nên khi mình đụng chạm thật đức thật tướng, nó tự nhiên cái tâm mình nó không, nó không phủ nhận không, nhưng mà nó lấy tướng để thấy được cái không. À, còn mình tập cái kia rồi mình phát giác được cái không, cái tướng mình mất. Do cái tướng mình mất á, thì mình không chặt được cái thật đức thật tướng của Đức Phật được. Thành cái định đó là cái định thiếu sót. Cái định đó là thấy sắc không phân biệt. Mà khi mà cái sắc không phân biệt đó mà vô được tâm không trong đó, thì nó không có phiền não, nên mình có cái an lạc. Cái an lạc đó là an lạc của các cõi của thiền, chính trong cái thiền dục giới, thiền sắc giới, thiền dục sắc giới. Nó không phải tấn thông đúng nghĩa của đạo Phật, là nó không có nghĩa là dung hợp hết, từ không mà biến tất cả các tướng mà không chướng ngại tướng. Cái đó không có trở ngại, nó thuộc về tạp hạnh thôi. Mình nói nó thuộc về thiện căn, chứ không phải mình cho nó không phải là thiện căn, nhưng mà nó không phải là chánh hạnh để giảng sanh. Cái người đó không chắc chắn giảng sanh, thành ra họ phải lấy lực hồi hướng để họ giảng sanh. Cái đó là mấy người tu thiền mà họ độ tấn không, mà họ dùng cái đó để họ ngộ tấn không, chứ không phải là chuyện thường. Nhưng mà cái này mình nói là thứ nhất đó, nó thuộc về tiền, nó là khó rồi. Ma cảnh nó sẽ thải ra theo cái chuyện đó. Trước giờ thằng không chưa chắc mình chống được ma cảnh nữa. Không, còn nếu mà mình an trú vào cái chân không, an không thì mình chướng kẹt vô cái không đó, mình sanh vô các cõi sắc, cái vô sắc. Thành ra cái đó nó mình độ nó loại cái đó không phải là chánh hạnh. Nó loại cái đó nó cho là tạp hạnh để tu. Nếu mà tạp hạnh mà tu đúng rồi chánh kiến, được rồi mình đúng đó, mà cũng chưa đủ năng lực đáng sanh nữa. Các vị Bồ Tát kiến tánh chưa chắc đáng sanh được, là thì phải dùng lực hồi hướng để giảng sanh. Mình nói cái người nào tu ở đó không phải họ tu sai, mà họ đang tu theo đó gọi là thánh đạo môn, tu gian khổ, không lấy tướng Phật. Tại vì mình đi được đây rồi là đi được theo cái nguyện lực của Đức Phật, thì phải lấy những cái gì Đức Phật kêu mình tập, mình phải tập theo đúng cái đó thì mình mới đi được. Tức là mình có đắc có sanh, cái đó là khi nào mà đắc có từ chỗ này mất rồi sanh ra chỗ kia, nó thuộc về nhân duyên. Mà nhân duyên thì phải gieo nhân cho đúng, nhân đúng đó gọi là chánh hạnh chánh nghiệp. Còn nếu mình tu theo cái tạp nghiệp thì phải lấy cái chánh hạnh chánh nghiệp của Đức Phật á, phải nói là Đức Phật cũng có nguyện cho người làm công đức, tức là tu tất cả thiện căn, thì người đó phải hồi hướng. Để lực hồi hướng nó phải cực mạnh. Thành ra mình phải bỏ ốm năm tiếng mình nói đó, để mình quay về một cái chủ trương hoàn toàn pháp lực. Bởi vậy tôi mới đem cái thiền đạo, đem cái lý luận thiền đạo mà tôi giảng, mà tôi không giảng tất cả những cái pháp thiền với tâm tịnh độ. Bởi vì nó khi mà đụng được tịnh độ đó là nó tâm nhận pháp môn trong này nè, thấy không? Nhưng mà mình lấy cái đương cơ là phàm phu, mình đã xác định đồng hoàng rồi, đương cơ phàm phu tức là tu mấy cái đó nó khó, thấy không? Nó thành ra tất cả những cái pháp đó nó không phải là không tu được, thấy không? Nhưng mà pháp tu đó muốn thành đạt được mà thành tựu rồi đó, thiện căn mà thành nó muốn sanh cực lạc là phải hồi hướng. Còn nếu mà không á, lấy công lực đó mà giảng sanh thì không sanh được. Càng mình kiến tánh thì mình cứ lợi được cái kiến tánh riêng của mình thôi, nó không phải là năng lực giảng sanh. Ý để nói vậy thôi à, chứ không phải là chê pháp môn đó, thấy không? Tạp hạnh chánh hạnh đây đều nói là một cái hạnh nghiệp để giảng sanh, một hạnh nghiệp không phải là cái yếu tố chánh để giảng sanh. Thôi chứ mình đặt ra, mình đặt lên chiều hướng tha lực. Anh phải đi nghe từ đầu thì anh thấy cái công chỉ đặt ra rất là rõ ràng. Đó là những chủ trương mà duy tâm tịnh độ, duy đà tự tánh này kia, đó là chủ trương của thiền tông. Những cái lối giảng dạy này là có nhiếp tâm của thiền tông, là tại vì trong các tổ sư của tịnh độ có một số tổ sư thiền tông, khi họ vào đây đó thì họ lấy cái thiền tông họ đem áp dụng vào tịnh độ, thấy không? Mà thiền tông của tịnh tạo đặc biệt nó dành cho thằng đại căn cơ, để khi họ vô trong trạng đó cái ma cảnh xảy ra đó, tối với họ không chướng ngại. Còn người thầm phu là thường vô ma cảnh là rớt, ma cảnh là rớt. Thành ra nếu mình tập cái đó mà khi cái chướng ma nó xảy ra đó, mình không phải nương hoàn toàn cái tha lực của Phật, nương cho Phật để giải quyết đó, thì lúc đó mình bị rớt đề. Thành ra cái pháp môn mà sư vừa nói đây là theo đúng cái tông chỉ là hoàn toàn tha lực, nên loại pháp môn đó ra. Anh hiểu hiểu này không? Tôi nói theo hướng tông chỉ thôi, chứ không phải là theo pháp môn đó. Tôi nói pháp môn nó vẫn là kiến tánh mà, tôi nói rõ ràng, nhập cái tánh không là hoàn mà. Thấy không? Nhưng mà thật sự nếu anh đi tịnh độ đó mà anh hành pháp môn đó, cái pháp xuất dẫn sanh anh nó là rất là ít. Rằng có nhiều khi không được luôn. Thường thường mấy người đó là khi tập tánh không rồi đó, họ dính vô bốn cái tướng một không, hoặc không vô tướng vô nguyện. Lúc đó những cái nguyện đó họ không còn tha thiết nữa, nó chỉ dướng kẹt ra nhiều cái thứ lắm. Tại mấy ông tổ mà thiền tông mà sửa tịnh độ á, mấy người là đại căn khí không à, cái tướng của họ dung nạp được hết á. Lúc đó họ thấy tướng mà không chướng tướng, và lúc đó nguyện họ vẫn tha thiết. Còn biết đâu mà mình ở ngại, mình vô trong mình dướng vô ba cái đó, cái pháp là không rồi, luôn luôn là phủ nhận tướng, là đối với tướng không còn dính mắc mạnh nữa, thì tự nhiên tâm lực mà hồi hướng mình cũng yếu, có thể cũng khó đi. Trong chỉ của mình á, có chiều hướng mình đi rồi, mình đặt ra để cái pháp môn này mình cảm thấy là đi mà nó có thể nó gây nhiều cái chướng ngại hơn cái pháp hoàn toàn thanh lực, thì mình lọ đi để mình đừng có đi tùm lum hết trơn. Tâm mình chẳng muốn nhân thân rồi mà đi cái pháp nó không có thể hợp á, thì thực sự ra mình bỏ công lực rất là nhiều mà nó thành tựu bao nhiêu hết trơn. Có người nói giờ mình niệm Phật á, thì mình niệm làm sao, tức là mình bỏ niệm ra niệm Nam, mình nhớ chữ Nam, niệm Mô mình nhớ chữ Mô, ai như đạo Phật. Cách đó thì cách tự tâm cũng rất là hay, chữ từ trong tâm nó xuất hiện ra. Có nhiều người nghe được mà quên, không có tỉnh giác, lúc chữ trong tâm nó xuất hiện ra tức là họ vẫn bị trở ngại. Người thiền tâm bổ sung vô, ông nói giờ niệm ra từng chữ trong cái miệng mình xuất ra, cũng như trong tâm mình, chữ Nam mình nó xuất ra, cái khẩu nguyện đi ra, chữ Mô đi ra rồi nó đi ra rồi đó, cái tâm phải tỉnh giác ra, những đi đâu, đi vô tay, đi đâu ta tỉnh giác rằng từ điểm đi vô lỗ tai. Nếu mà tập như vậy hoài, tâm nó sẽ vô được chánh niệm. Pháp môn nó cũng rất là hay, mình thử tất cả những lối mang thiền tâm không có lối nào dở hết trơn, có nhất tâm nó rất là mạnh, thấy không? Nhưng mà nó cũng không phải là chánh hạnh của đi định độ, nó sẽ đưa mình vô cái chánh niệm. Nhưng mà nếu mà cái người đó đó họ niệm cái đó, họ có công đức là định tâm, lấy công đức của tam muội mà hồi hướng về định độ thì nó sanh về định độ. Vì pháp môn đó nó không phải là chánh hạnh ở đây, nó không dính líu vô Đức Phật hết trơn, nó không có lấy cái Phật làm đối tượng, nó lấy Phật duy tâm, Phật duy tâm tức là Phật tánh không, thấy không? Thành ra nếu mà họ đi cùng cái mức độ của họ là họ ngộ tánh rồi. Những cái tham môn như vậy đó, nó gọi là tạp hạnh. Tạp hạnh á, phải bị cái đắc thất của vũ trụ đắc thất này nè.